chuyện họ nghĩ đúng hay không đúng không thành vấn đề, mà khi mà họ nghĩ gì đó mà a la hán rồi là cái gì họ cũng cho hết. Lấy ví dụ chẳng hạn như hòa thượng Sư Minh, thầy của sư đó, cái lần cuối cùng mà ngài đi khất thực đó, ngài là người sống được khất thực, ngài rất là thích đi bác, ngài mến cái hành đi bác cho lắm, và ngài khuyến khích chư tăng đi bác. Bây giờ quý vị qua trung tâm Sư Minh, quý vị còn thấy mỗi buổi sáng chư tăng phải đi bác như thế. Thì cái lần cuối cùng với ngài đi bác á, là sau đó 2 năm thì ngài lại tịch, thì không thể tưởng tượng được cái lần đi bác này là không có nói cái gì hết, không có ai biết gì hết đâu, chỉ ngài chỉ xuất hiện cái một buổi sáng đó thôi. Mà quý vị biết họ nói rằng ấy, cái thực phẩm ở đây đi chùa chư tăng ăn cả tuần hết. Vậy là người biết đường, khi mà họ thấy đi ra là họ cho bất cứ có gì, có bánh, có kẹo, không, tất cả những cái hàng quán xung quanh họ mua hết, họ để bác cho ngài. Cho đến nội là ngài đeo cái bác nội nữa, là ngài chỉ đeo cái bác thôi, còn đi theo ngài là 5, 6, 7, 8, 9 và thì dạng là họ bỏ vô là phải lấy ra liền, bởi vì ngài bảo vai ngài chỉ nội, ngài yếu, ngài già rồi. Thì phương ngôn xa đông vậy, khi mà ngài đi bác thì người ta đón, người ta để bác. Thì có một lần nào ngài đi vào trong một ngôi làng đó, thì thay vì là thông thường thì Phật tử họ ra họ để bác, thì hôm đó mấy sư đi ngang cái chỗ đó mà nghe hai người đàn bà cãi nhau, chụp nhau rất là dữ dội. Nghĩa là ra con ngài thay vì những cái lời mà tán tụng thì người ta hai bà đã chửi, không thể dùng những cái danh từ nào mà nghĩa là nói nữa. Thì trong khi chưa đang mình tiếp tục đi vô như thường, thì đi tới ngay đúng cái nhà là mấy chục con sư đi tới đó, hai bà vẫn tiếp tục chửi à, say mê hoàn toàn là nghĩa là đắm chìm trong cái cơn sân của mình, không còn biết gì nữa hết. Mặc dù một đoàn chưa tăng đứng bên cạnh, nó vẫn họ không hiểu. Ngài Xuân Lương Sa Đô mới đứng lại, xoay lại chỗ ông thị giả nói này: chú ơi này, giờ không biết là mình đi bác có bánh có chuối gì không, đem vô cúng dường cho hai bà đó đi. Hai bà thuyết một thời pháp hay quá, thời pháp quá hay. Rồi khi người ta hỏi ngài về mặt ngài, tại vì sao mà khi một hai cái người đồng bào vội sân như vậy, chuyện nhau như vậy, những cái lời thô tục như vậy mà ngài nói pháp rất là hay, rồi ngài kêu cái chú thị giả đem bánh đem chuối vô cho mấy bà đó. Thì thiệt ra là chú thị giả chú cũng đem vô thiệt, mình chú vừa vô tới cửa cái sân của cái bà đó, mở cái cánh cửa bước vô đó, thì hai bà đang cửa thì thấy có một người đi vô, thì thấy dòm ra là thấy cả đoàn ông sư đứng ở kia, họ hết hồn hết vía bỏ chạy. Thì ngài dạy, khi tao hỏi tại sao như vậy, ngài giải thích, ngài nói nếu như rằng mình, tôi nói cho quý vị biết á, lễ mà tính sân á, sanh khởi ra rồi ta quên hết, ta chỉ biết cái đối tượng trước mặt là phải làm thế nào mà diệt cái đối tượng đó thôi, quý vị sẽ không thấy. Bây giờ quý vị thấy rõ hai người đàn bà được không? Họ chuyện nhau đến độ mà từ khi mình vô đầu làm mình đã nghe, mà cho tới khi mình đứng ngay trước mặt nhà họ rồi mình dừng lại rồi mình nói chuyện, mà họ vẫn còn tiếp tục bị cái tâm sân nó lôi kéo trong đó, và còn tiếp tục còn mạt sát, còn chửi rủa nhau. Thì đấy là một cái hình ảnh rất là sống động. Nếu mà tôi giảng ở chùa đó, quý vị nghe mà quý vị thấy này, cũng giống như vừa dạng mà vừa có video chiếu thêm nữa cho quý vị thấy nữa, thì nó rất sống động. Thì đúng là hai bà đó họ nói cho mình bài pháp rất là hay. Kết luận là sao? Khi quý vị biết tu niệm, quý vị nhìn ở đâu quý vị cũng thấy Phật pháp hết, quý vị cũng thấy tâm sân. Như hồi nãy cái cô đại hàng ngồi bên cạnh ông thầy nói không phải sân, không có ai trong này hết, nó chỉ là tâm tham mà thôi. Bây giờ cũng vậy, trong này không có ai cần, nó chỉ là hai cái người và nó hò chơi nhau, và họ tin yêu rõ ràng tất cả những cái đặc tính của một cái tâm sân, nó sâu xa, nó đê tiện bất chừng nào. Và nếu mà mình lấy cái hình ảnh đó mình khi khắc trong tâm, thì lần sau mình cũng bất chừng đi nữa. Thêm một câu chuyện khác nữa, nếu quý vị muốn nghe, muốn nghe không? Nếu quý vị muốn thì thôi sư nói chuyện khác. Muốn câu chuyện liên quan tới ngài Sư Minh. Người ta nói ngài Sư Minh á, ngài có một cái đặc tính rất là hay, sau này người ta gọi là quán nội tâm và quán ngoại tâm. Thế nào là quán nội tâm và quán ngoại tâm? Bởi vì đây là cái câu hỏi mà ngài các hành giả thường hỏi. Ví dụ tôi thường mình quán nội tâm, tức là mình quán ở trong này, quý vị ngồi và quý vị thấy cái phòng trạng của quý vị, hay là quý vị thấy hơi thở của quý vị, hay là quý vị theo dõi tâm của quý vị, tức là ở bên trong không ạ, nội tâm mà trong này mà. Thì bây giờ ngoài tâm người là sao? Và trong đó đâu có phải mình đi mình dòm người khác tu đâu. Thế họ đi như thế nào, họ ngồi như thế nào, họ có buồn ngủ hay không, họ có hôn trầm hay không, họ có phóng tâm hay không. Không phải như vậy. Không phải quán ngoại tâm như vậy. Mà quán ngoại tâm, theo cái lời giải thích của vị thiền sư ở bên Miến Điện, là sau khi chúng ta đã một thời gian tu niệm, chúng ta kinh nghiệm về cái phiền não, chúng ta nhìn người khác, chúng ta biết người ấy như thế nào. Thì cái này là cái ngài sư Minh là có một cái năng khiếu rất là đặc biệt về cái điểm này. Thì chỉ một ngày mà ngài ngồi ngài tiếp khách, người nào đi vô và tâm của họ như thế nào, ngài biết. Ngài biết không phải là ngài đoán, mà ngài biết là bởi vì khi một cái người mà như vậy á, cái người này là có tâm sân rất là mạnh, hay là người này có tâm tham rất là mạnh. Và quý vị biết là cái lối mà tiếp khách của ngài Sư Minh rất là hay. Đó là khi nghe sư thầy kể lại, lắm nói là đôi khi có nhiều người đó họ tới họ gặp ngài đó, rồi họ vô họ đệt lệ ngài, rồi họ dâng cúng cho ngài, rồi ngài đọc vào bất bài với bậc kinh nghiệm bữa đi ra, là thế họ đi ra. Có nhiều vị họ vô thấy ngài họ sờ sệt quá, họ dòm trước dòm sau dòm ngài, họ đệt lệ ngài, ngài cúi cật đầu ba tiếng, rồi hai người cũng ngài nói vậy, cuối cùng họ đi ra. Có những người mà vô đó họ không có nói gì hết trơn á, nhưng mà ngài thấy họ tội nghiệp quá. Ngài biết rằng đây là những cái người họ đang đau khổ, ngài dùng cái tâm từ và tâm bi của ngài, ngài trả cho họ. Người xung quanh cảm nhận cái điều đó, cảm nhận là ngài thực sự đang rải tâm từ cho người đó. Và cái này nó rất là hay. Nếu mà quý vị có dịp tiếp xúc, quý vị sẽ thấy các vị mà họ tu về tâm từ nhiều đó, họ rất là mát mẻ. Mình ngồi bên mình cảm nhận cái năng lực trong người họ ra. Thì là có một lần nào đó có một cái ông người Mỹ, ông đi tới và ông vào, ông muốn gặp ngài hòa thượng. Thì cái ông Mỹ này mà khi mà ông vô đó, thì là ngài để ý ngài thấy cái tư cách của ông, cho thấy ông là người tâm sân rất là dịu. Cái cách mà đi đứng, cái cách mà chào, cái cách mà nói chuyện, nó rất là xô bồ, nó rất là sân. Và khi mà ngồi yên rồi, ông nói với ngài một câu: nếu mà ngài muốn dạy tôi cái gì, dạy cho thật ngắn ngủi, tôi không có muốn nghe nhiều lời. Tôi đi thăm các vị thiền sư rất là nhiều, dẫn tôi đi thăm vị này vị kia, và các vị nói nhiều quá, và tôi mong rằng sư nói ngắn ngắn. Nếu mà sư muốn khuyên tôi gì, briefly, biết là ngắn ngắn thôi. Ngài thiền sư, từ khi mà ông đã bước vô mà cho tới lúc mà ông nói cái câu đó, ngài là thinh, không nói năng một tiếng nào hết. Và khi mà sau khi mà ông đã chấm dứt xong, thì ngài nói một câu, ngài nói: nếu ông muốn tôi nói một câu rất ngắn, tôi nói một câu rất là ngắn, hãy quay chừng cái tâm sân của ông. Xong rồi đấy. Ông bây giờ muốn đi đi, đứng dậy đi đi. Ông bị hết hồn. Không biết tại vì sao trong một cái khoảnh khắc có vài phút rồi mà mình đi vô mà ông này không biết rằng là mình là tâm sân. Ông xác nhận cái này đúng. Tâm tôi rất là sân. Và tôi nóng nảy vô cùng. Bởi vì tôi là người buôn bán làm ăn, tôi đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Thì giờ tôi rất là quý. Sao thường nói được không? Ông có việc đứng dậy. Thế là ông không muốn đứng dậy. Ông cứ hoại ngài tại vì sao mà ngài biết. Bồ ngài có thằng thông sao cái chuyện nào. Thì quý vị thấy. Vậy là sao? Ngài nhìn cái người đó, ngài không thấy cái người đó, ngài chỉ thấy có tâm sân mà thôi. Do đó tất cả những đặc tính nào của tâm sân nó phát hiện, thành ra nhìn cái đối tượng, mình hiểu rằng trong này có tâm sân. Giờ tại vì sao mà ngài nói được như vậy, là bởi vì ngài đã quan sát ngài rất là nhiều, ngài kinh nghiệm ở cá nhân của ngài rất nhiều. Nếu ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy ở bên Tây Phương, ở bên Mỹ, thì người nào mà quý vị thấy mà tay mà rung 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 như vậy là cái người đen hộ, uống cà phê rất là nhiều. Người Việt Nam mình sướng biết có rung rung vậy không? Mà sao? Nếu người tay rung rung đó, họ uống cà phê nhiều lắm. Rồi đó, cái người nào mà nói chuyện á, mà cái miệng á, làm như nó, khi nghe người ta nói thôi sướng biết, làm như nó lập lờ lờ á, nó nói không có vực vàng á, người đó là người uống rượu, mới uống rượu xong. Đây là một cái vài mà khía cạnh mà các nhà tâm lý họ ghi nhận vậy thôi. Thì quý vị thấy, bây giờ trở lại cái điểm của mình, thì khi nào quý vị tu, quý vị thấy ở đâu cũng Phật pháp hết. Thì quý vị thấy như ngài thằng sư cái tư ca nói, khi mình làm một lầm lỗi, cái đó cũng là một cái kinh nghiệm nữa. Mà kinh nghiệm là kinh nghiệm đời, là Phật pháp rồi đó quý vị. Do đó kết luận lại rằng, bất cứ những người nào mà làm cho mình đau khổ, đó là các vị Bồ Tát đó. Nếu quý vị làm mà quý vị nói là Tôi con chồng sao mà ông nói ông quỷ phá, ông làm chuyện này chuyện kia, rồi ông cho tôi đi tu, tôi muốn đi hành thiền, ông cho ông lên kiếm tìm tôi, ông dắt tôi về, ông nói chuyện này chuyện kia. Mình phải cảm ơn chồng nó đó. Hoài sư làm sao? Tôi nói bây giờ ở nhà đi rồi tôi với ông đó. Đừng có đâm đơn ly gì, nhà đi. Tôi với ông là vị thầy của mình đấy. Nếu mà cô chịu đừng, cô chấp nhận chịu đừng, rồi cô gọi là cái là hài hòa với ông là rất là giỏi đấy. Mà điều đó giờ thì bây giờ con ở nhà hoài, con không tu à? Con lên chùa được à? Con hành thiền được à? Chứ nó hành thiền ở nhà đấy. Tâm sân nó có nhiều cơ hội nó bộc phát, mà mình làm sao mình giữ cái tâm mình chưa yên? Thì quý vị cũng đang tập đấy. Thật ra khi mà quý vị tập dọa được, quý vị ở đâu quý vị cũng tập hết. Quý vị có thể ngồi trên thiền đường này một ngày mấy tiếng hồn, nhưng mà quý vị ngồi quý vị nghĩ gì đâu đâu không à? Quý vị nói nghĩ cái chuyện gì ngoài thành phố không à? Thì đâu có phải quý vị tập. Do đó cái sự tập luyện của mình phải nhớ bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng có cái sự thực tập hết. Và ở đâu cũng pháp bảo hết. Ở bên thiền đường á, bên Minh Điện á, vì sư thầy thường hay nói quý vị lên Dhamma Hô. Dhamma là pháp, Hô là cái nhà lớn. Dhamma Hô, trên đó không có Dhamma rồi, trên đó không có Phật pháp rồi, ít lắm. Người là quý vị lên trên thiền đường mà quý vì ngồi á, Phật pháp rất là ít. Bởi vì sao? Tất cả những người trên thiền đường họ tu niệm hết, cho đó quý vị chưa thấy tâm quý vị đâu. Quý vị có ngồi mà quý vị có ngủ gật bụ gà cũng ai nói tới nữa. Nhưng mà quý vị khi mà quý vị sinh hoạt trong nhà quý vị, hay là quý vị về chùa, về tỉnh thất thất quý vị, cái đó là Dhamma đấy, Phật pháp đấy. Quý vị giữ cái tâm quý vị cho yên tình, đừng có phản ứng, đừng có buồn chồn, đừng có háo hức, đừng có tham lam chuyện này chuyện kia, cái đó là Phật pháp. Và cái đó là rất là mạnh đấy, cái đó là chiến trường đó quý vị. Thao trường thì đổ mồ hôi, nhưng mà chiến trường là đổ máu đấy. Quý vị mà không mà lớn sớm là quý vị, nó sẽ quật quý vị chết. Thành ra đúng ra mình phải nói á, không có một khóa thiền, thưa quý vị. Không có cái bắt đầu của khóa thiền và không có cái chấm dứt của khóa thiền. Cái này là tục đế thôi. Ôi, suy đi dùng về tổ chức khóa thiền bắt đầu. Ngày hôm nay mình sinh hoạt khóa thiền là thế nào, ăn thế nào, ngủ thế nào, đi thế nào, hành dạ người nào, làm giám thiền, đến những cái, tất cả cái đó là cái sự tổ chức bên ngoài thôi. Nó cần có, cần tới phải không? Để sao? Để tạo cái cơ hội cho quý vị tu niệm. Nó rất là lợi ích, rất là bổ ích. Nó tạo cái sự tinh tấn cho mình nữa. Quý vị ngồi ở nhà cũng tinh tấn bằng quý vị ngồi ở đây. Nhưng mà cái vấn đề là ở tâm quý vị. Rốt ráo là do cái sự tu niệm của quý vị. Và cái người mà thật sự tu niệm á, không cần phải ai nhắc nhở. Do đó, cái này là những cái phương tiện để giúp các cái vị mà mới sơ cơ. Họ cần cái chuyện đó, họ cần có một cái hội chúng, họ cần có một cái thiền đường, họ cần có một cái nơi yên tĩnh. Còn khi mà quý vị đã tập luyện được rồi, trong bất cứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi làm cái gì quý vị cũng tu được hết trơn. Mà cái này nó khó lắm chứ phải dễ đâu. Nó đòi hỏi một cái sự thực tập lâu năm mình mới được một cái sự trưởng thành như vậy. Bây giờ cái câu thứ ba liên quan tới vấn đề mà đau khổ và trào lại lúc hành thiền. Thì một vị hành giả gặp sư và nói rằng là con có một cái câu chuyện không vui với người bạn của con. Một câu chuyện nó xảy ra đã lâu lắm rồi mà bây giờ con ngồi thiền tự nhiên nó trào trở lại. Con đã đối xử không phải với bạn của con. Đáng lẽ con phải đối xử bằng tâm từ tâm bi, thì con dùng tâm sân để con đối xử. Và khi mà trình bày cho sư cái điểm này thì cái vị hành giả nó khóc lóc rất là thảm thiết, rất là tội. Và khi mà sư nhìn cái vị hành giả mà kể cho sư những cái chuyện đó thì tự nhiên nó sống trở lại trong tâm tư những cái kỷ niệm của sư. Bởi vì sao? Rất nhiều lần sư cũng khóc như vậy. Rất nhiều lần trong cuộc đời tu niệm của sư mà sư ngồi thiền mà sư cũng khóc. Bởi vì sao? Sư nhớ lại những cái lời mà sư nói với vị thầy của sư, những cái lời hổn hào hay là những cái sai cái của mình. Rồi sư không cầm nổi cái cơn xúc động, tự nhiên nó ùa ra và sư khóc. Mà những cái lúc như vậy là sư khổ cái lắm quý vị ạ, chẳng phải tới đâu. Bởi vì sao? Thường thường là mình đi hành thiền là mình ngồi chung với Phật tử, mà tự nhiên mà thấy ông sư mà ngồi đó mà thúc thúc thích thích thì quay sao cho được phải quý vị. Mà đấy, mà khi mà nó ngồi lên rồi mà mình không có chánh niệm là nó trào ra và mình chẳng không quý vị. Bây giờ làm sao? Làm sao để mà giải quyết những cái đau khổ nó rối rắm ở trong nội tâm của quý vị. Làm sao mà khi mình ngồi thiền thì tâm mình nó trào trở lại, nó làm cho mình bức xúc, mình đau khổ lắm. Mình có cảm tưởng giống như là cái người đó trước mặt mình, cái người mà mình đã một cách vô tình hay là cố ý mình đã làm cho người ta đau khổ, đứng ngay trước mặt mình và khuôn mặt của họ cứ xuất hiện hoài trong cái tâm của mình khi mình ngồi thiền. Hay là cái lời nói mà bất tận hay vô ý, hay là những cái lời xúc phạm nó cứ đi tới đi lui trong tâm của mình. Làm sao đây? Con cách chỉ cứ đừng hành thiền thôi. Nên mới khổ quá thôi, bớt hành thiền. Không? Không được quý vị. Hãy mời quý vị nghe ông thầy của sư Bình Minh Điện, ông giải thích thế nào là phải đối trị như thế nào khi những cái đau khổ nó trả lại. Chứ nói trước nó hơi dài, thành ra sư sẽ đọc thân thả. Và nếu mà hết giờ thì thôi, qua những cái phần tới đây thì mình chấm dứt, bởi vì nó còn có 15 phút nữa thôi. Thưa sư, những cái câu chuyện đau khổ đã xảy ra đối với con khá lâu rồi, bây giờ con ngồi thiền, tâm nó trào trở lại. Tâm con quá khổ, tâm con như người bình, con hết ngồi nổi rồi, con nằm xuống, con thoải mái. Tâm nó yên một chút, nhưng thưa sư sau đó, những cái đau khổ đó là quật con trở lại. Là cái gì này là khổ quá. Tôi trình với sư, bây giờ con đau khổ quá. Cái chuyện mà đã xa xưa đời, cái bằng là xa xưa rồi, bây giờ sống trở lại. Sống trở lại cho đến nỗi mà con cảm nghe con như mình. Cái hành giả hồi nãy mà vô gặp sư là chỉ mới khóc thôi con. Cái người nào nói con như cảm thấy bình, con bại và con chịu hết rồi. Thì bây giờ con không biết làm sao, này con chỉ biết dừng thân nằm. Con nằm, con thư giãn. Và khi mà con thư giãn xong xuôi rồi, chút xíu rồi nó đau khổ trở lại nữa. Rồi mời quý vị nghe câu trả lời. Đây là vấn đề mà rất nhiều thiền sinh gặp phải trong khi quý vị thực tập. Chuyện quá khứ mình đè nén, mình xua đuổi, bây giờ ngồi tâm nó yên, nó trào trở lại. Đây, quý vị nghe cái câu hồi nãy của Ngài Ujjotika không? Cái chi mà nó đau khổ trong nội tâm mình là như những thằng ăn cướp. Mình đè nén, mình xua đuổi nó, là mình đẩy nó vào bóng tối. Khi mà có cơ hội nó sẽ ra và nó sẽ quậy phá mình. Hành giả phải có thái độ chân chánh, chuyển quá khứ cho nó ở yên trong quá khứ. Quá khứ đã qua, không làm chi được nữa, phải cho nó trôi qua luôn. Ông thầy ông nói trước khi mà quý vị muốn giải quyết cái vấn đề này, quý vị phải có một cái thái độ chân chánh. Quý vị phải biết rằng cái chuyện này nó ở trong quá khứ và mình không thể làm gì nữa. Cũng giống như một lời mà mình nói ra rồi, xong rồi. Người ta đã nghe, người ta đã đau khổ và mình đau khổ rồi. Nó quá khứ rồi, mình không có tẩy xóa, mình không làm gì được. Quá khứ là quá khứ, hãy cho nó trôi qua luôn. Khi suy nghĩ đến, đừng để ý đến câu chuyện, chỉ ghi nhận đây là một trạng thái tâm, như hàng trăm hàng ngàn trạng thái tâm khác. Nghĩa là sao? Tâm bây giờ tâm đang đau khổ, tâm sân, tâm tham, bất cứ hiện trạng thái tâm nào. Nó chỉ là một trạng thái tâm thôi, nhưng mà mình vẽ vời ra. Mình nói rằng tôi làm như vậy, tôi đã phạm những cái lỗi lầm như vậy, tôi đã nói những cái lời bất thiện như vậy, mình đem cái tôi ta vào rồi, mà mình quên rằng đây là chỉ một trạng thái tâm, và khi có điều kiện thì tự nhiên nó sanh khởi. Điều kiện đó nghĩa là sao? Nghĩa là cái câu chuyện trong quá khứ, khi mình làm cái chuyện đó mình không có tâm niệm, bây giờ mình ngồi yên nó tạo trở lại, chỉ là cái tâm nó tạo trở lại thôi, và mình đem cái ta vào đó và mình đau khổ. Tâm là tâm, cảm giác là cảm giác. Bởi vì khi mà quý vị thấy cái tâm mà nó bức xúc như vậy đó, quý vị thấy người ta làm như cảm động như muốn chết. Như vậy bây giờ lúc đó là có hai cái phải chuyển phải lo, là tâm đang suy nghĩ xúc động, và cái thứ hai nữa là cái cơ thể mình nó khổ ghê lắm. Gần như là cái cô này, cô nói gần như là con muốn chết. Tâm là tâm, cảm giác là cảm giác, duy trì chánh niệm thật liên tục về tâm và cảm giác này. Sự suy nghĩ thường hướng về người này người nọ hay về tôi ta, khi có tôi ta là có đau khổ. Khi mình suy nghĩ như vậy, mình không nghĩ rằng đây là cái sự suy nghĩ thôi, là mình đem cái tôi ta trong đó. Trời ơi, bạn của mình, thì quý vị thấy tôi có ta trong đó rồi, thấy không? Mình đã nói những lời bất thiện với bạn của mình. Mình đã nói những cái lời vô ích, hay là mình nói những cái lời đau khổ với thầy của mình, với cha của mình, với mẹ mình. Thì quý vị thấy mình tôi ta trong đó không? Thì khi nào có mình, có tôi, có ta là có đau khổ. Đây này là cái chân lý này. Thì chừng nào bạn hiểu đây là chân lý, đây là sự thật, bạn sống với cái đó và bạn thực hành, bạn vượt qua, lúc bây giờ bạn mới hiểu Phật pháp. Ha, bạn nghe cái này này, bạn nghe rồi bạn tập này. bằng tập mà khi mà bạn vượt qua được rồi, Phật pháp bây giờ cởi thành là Phật pháp của bạn. Phiền não xúc động sân khởi, bạn biết cách làm thế nào để ứng phó, chứ bạn không phải ngồi đó để bạn khóc lóc bằng đau khổ. Khi bạn khóc lóc bằng đau khổ, điều đó chứng tỏ rằng là Phật pháp chưa với bạn. Bạn chưa mở tâm ra để đón nhận Phật pháp vào. Phật pháp vẫn còn nằm ở ngoài, Phật pháp chưa nằm ở trung tâm của bạn. Trường hợp này để xảy ra cho một hành giả người đại hàng cứ suy nghĩ về quá khứ rất là nhiều, tâm dao động bức xúc không thiền được và muốn bỏ suy nghĩ niệm về đại hàng. Quá khổ đi, ngồi tâm quá bức xúc, chịu không nổi nữa, thôi thưa thầy cho tôi đi về. Tôi nói quá khứ là quá khứ, không thay đổi được. Ông nghĩ rằng ông có thể thay đổi được quá khứ không? Nếu ông nghĩ rằng thay đổi quá khứ thì ông đi về. Cái vì hiện hành giả đại hàng nói bảo thưa sư con không thay đổi được. Và từ đó thì ông hiểu. Ông ngồi ra rằng đúng rồi, quá khứ là quá khứ mà mình không thay đổi. Bây giờ mình phải ngồi và mình phải là xử lý cái vấn đề này bằng cách duy trì chánh niệm. Thân hành giả càng nghe như rạ rời đau đớn vì hành giả để cho tâm mình bị lôi cuốn vào sự suy nghĩ và hành giả thiếu thái độ chân chánh. Cái đau đớn, cái khóc lóc của mình là tại vì mình thiếu thái độ chân chánh. Mình để cái tâm mình nó phiền não nó lôi mình quá. Lôi mình là tự nhiên. Tâm mà đau là thân nó đau, đau khủng khiếp. Hành giả hỏi thêm rằng khi ngồi những trạng thái tâm đau khổ mạnh như muốn làm vỡ tan lồng ngực, mình có nên xả ra thư giãn một chút không? Cái vị hành giả này hỏi rồi xong thầy trả lời rồi, ông hỏi nữa. Nói thưa sư, có những lúc mà nó quá khổ đi, cái niềm đau nó quá mạnh làm như con có cả nghe nó vỡ tan lồng ngực, thì lúc bây giờ con có nên tiếp tục ngồi là con xả ra con thư giãn? Câu trả lời, nếu cảm giác mạnh quá mình phải có thái độ chân chánh rồi chuyển sang đề mục khác như mình chú vào hơi thở. Hành giả có thể ương chuyện cảm giác rồi hơi thở chạy qua chạy lại. Nghĩa là sao? Cái cảm giác của bây giờ nó rất là mạnh, là thò đó quý vị. Thì bây giờ tạm thời mình chịu không nổi, bỏ cái thò đi, qua cái thân, thân là hơi thở của mình, quên nó đi, trở lại hơi thở. Thì chạy qua chạy lại như vậy. Hành giả thú thật với thầy rằng con thấy rằng trong cái sự suy nghĩ có ý thức về sự suy nghĩ ấy làm cho cái chuyện đau buồn nó xảy ra. Vậy là cái chuyện đó đau buồn nó xảy ra quá trong quá khứ rồi mà con thấy rằng tâm con thích nghĩ về cái chuyện đó. Đây là một cái trường hợp tâm lý rất là đặc biệt mà người ta khám phá trong thiền tập. Đôi khi quý vị nói có những chuyện rất là đau buồn, con không muốn suy nghĩ mà tại sao con ngồi thiền nó vẫn suy nghĩ như thường? Vì trường sư xác nhận được tâm đó có cái tác ý muốn suy nghĩ trong mà mình không thấy. Những cái chuyện mà vui á, quý vị có tác ý, quý vị muốn nghĩ là cái chuyện bình thường phải không quý vị? Cái đó chuyện dễ hiểu nữa. Mà cái chuyện buồn á, tâm mình nó cũng có tác ý muốn suy nghĩ. Bởi vì cái tâm mà bản chất của nó là muốn giày xéo mình mà. Nó muốn làm cho mình đau khổ mà. Quý vị để ý rằng khi mà quý vị ngồi thiền đó, ai kêu quý vị suy nghĩ? Tâm quý vị suy nghĩ. Tâm suy nghĩ về chuyện đau khổ, để chính tâm bị đau khổ. Tâm suy nghĩ sung sướng để rồi tâm sung sướng thì phải có ai hết. Đây là cái sự hiểu biết về lý vô ngã. Mình ngồi mình suy nghĩ rằng ngày hôm đó hôm kia mình đã nói những lời đau khổ bất thiện, thật ra đâu có mình, có ta, không có ai đâu mà mình, cái tâm mình nó bày vẽ như vậy. Để rồi khi mà nó bày vẽ, nó tưởng tượng ra mình đau khổ trong đó, hay là nó nghĩ rằng sau cái khoa thiền của sư thí dục mình đi về cái chỗ đó, mình đi chơi cho nó sung sướng, đi thăm nơi này nơi kia, mình đi tắm biển ở cái chỗ nào, cái hồn đó nó đã quá, mặc dù nó chưa đi chút nào hết. Nó có một hành giả ở Nha Trang vô gặp sư, nói bữa nào mà sư đi ra Nha Trang là con phải dắt sư đi chỗ này chỗ kia chỗ nào. Sư ngồi thiền tự nhiên nhớ chuyện Nha Trang không? Chưa tới đã có đâu, tâm nó thực thích cái tưởng tượng đó, rồi tâm nó đau khổ vì cái tưởng tượng. Thì quý vị thấy không, ai làm tâm đau khổ? Tâm làm tâm đau khổ. Do đó có một câu nói rất hay quý vị: đường do nước mà ra. Đường á là nước có lấy cái gì? Bây giờ muốn rửa đường thì phải lấy nước rửa. Đau khổ do tâm tạo ra, bây giờ muốn hết đau khổ phải lấy tâm mà trị tâm. Thành ra quý vị thấy, nếu mà quý vị thực tập thiền mà quý vị không thấy tâm thì làm sao đây? Đau khổ từ tâm, cái đau khổ từ thân đâu? Mà muốn hết đau khổ phải lấy tâm trị tâm. Hành giả phải can đảm đối đầu để vượt qua. Khi những suy nghĩ đau khổ này đến, hãy để cho nó đến với thái độ welcome, với thái độ đón tiếp. Mà quý vị thấy khi mà quý vị ngồi đang suy nghĩ, nó suy nghĩ những chuyện đau khổ mà không phải suy nghĩ một lần này thôi, quý vị nó sẽ thấy nó lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui, nó suy nghĩ hoài. Nhưng đi theo một cái nội mực, nó bắt đầu bằng một cái hình ảnh cái này, mình đang ngồi tự nhiên hình ảnh của cô bạn mình chớp lên, như hồi nãy câu chuyện xảy ra, hình ảnh cô bạn nó chớp lên, một cái suy nghĩ nó bám theo. Ồ, hôm trước mình với cô cãi nhau mình nói như thế này, thế là bắt đầu cả cái câu chuyện nó dậy xảy ra, và cuối cùng mình kết thúc cái câu chuyện bằng những cái trận đau khổ buồn vui, nghĩa là nó đưa mình lên xuống giống như là đi trên một cái chiếc tàu mà bị sóng, và không phải một lần đâu quý vị, nó cứ trở tới trở lui hoài như vậy. Cũng giống tâm tham vậy, quý vị ngồi quý vị tưởng tượng là mình trúng một triệu đô la chẳng hạn. Nếu mà có 1 triệu đô la thì mình phải làm cái gì, nó bày, nó vẽ, nó mua, phải mua cái này, bán cái nọ, kiếm cái này, cái kia, cứ cái nọ. Và nó cứ suy nghĩ như vậy hoài. Mà thật ra có trúng đâu. Chứ có 10 đồng trúng. Mà cứ nghĩ. Hay là ví dụ chẳng hạn như mình tu hành, mình đi đâu ra mình thấy cái chùa đẹp quá. Ước chi cái thường viện Phước Sơn mình như vậy. Nếu mà tôi có tiền tôi sẽ xây như vậy. Mà có cùng có xây đâu đâu. Cái cốc đó là muốn sập lên sập xuống mà chưa có tiền sửa nữa. Đọc cho quý vị thêm một cái nữa là xin chấm dứt chương trình. Không thôi cái đồng hồ nó sẽ la là bây giờ là 10 giờ. Trong cuộc đời có những phiền muộn day dứt hay những tâm sân rất là mạnh mà không có nhổ được. Lúc sân sinh khởi có tánh niệm nhưng tánh niệm không giúp gì được. Thầy dạy rằng khi phiền não sanh khởi phải thoải mái đối đầu với nó, nhìn thẳng nó. Thì nhìn thẳng là sao? Xin thầy giải thích. Ông này ông nói là ở trong đời nó có một cái đau khổ, nó phiền muộn, nó ray trước mặt, cứ dứt ra không nổi. Mà bây giờ thầy dạy chúng tôi rằng là khi phiền não ấy mình phải giữ tâm mình cho thoải mái, rồi mình phải đối đầu nhìn thẳng nó. Bây giờ nhìn thẳng nó là sao? Có hai điều mà hành giả phải nhớ. Phải có niềm và định hùng mạnh để đối đầu với phiền não bằng cách trở lại với thân và quan sát. Tôi tâm suy nghĩ là sao ông nói như thế này, có hai phương cách. Cách thứ nhất là quý vị dùng định và niệm. Khi phiền não sanh khởi mà quý vị định và niệm mà quý vị mạnh do cái sự thực tập này thì quý vị vượt qua rất là nhanh. Bởi vì quý vị tập cả ngày, quý vị tập 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, cái sức niệm, sức định quý vị nó mạnh rồi, do đó phiền não nó tới quý vị vượt qua rất là nhanh. Sau khi có chánh niệm, có định và mạnh, đây là phương pháp thứ hai. Nhờ thiền tập mình phải thấy rõ khi phiền não đến mình cảm nhận trong thân mình như thế nào. Bây giờ ông chỉ cho mình là thay vì nhìn tâm mình chỉ có thọ, khi mà phiền não đến quý vị thấy như thế nào? Thấy giống như muốn chết. Đó là cái lời mà hồi nãy thành giả đó. Thân nó rạ rồi, nó đau khổ, nó muốn chết. Hay là ví dụ chẳng hạn như khi mà quý vị mà có cái tâm tham á, như cái tham dục, quý vị sẽ thấy hai cái bàn tay nó rất là nhức này, cái đầu nó rất là khó chịu này, ngực đánh ầm ầm này. Khi mà cái tâm sân nó sanh khởi, tay chân quý vị nó rung này, mồ hôi nó đổ ra. Thì đó là những cái cạm thò mà hành giả để ý. Và thay vì nhìn cái tâm, quý vị xoay vào trong thò, lúc bây giờ nó rất là rõ ràng. Khi chánh niệm định và mạnh, lúc bây giờ mình phải nhìn thẳng, nhìn cái gì? Nhìn vào cảm giác khó chịu khi phiền não có mặt. Thì khi mà phiền não có mặt là mình phải nhìn thẳng. Nhìn thẳng là sao? Là mình thấy rằng khi mà phiền não mà có mặt thì cảm giác nó rất là khó chịu. Thì quý vị thấy tăng chuyện. Khi phiền não đến thì quý vị phải nhìn vào cái cảm thọ, và quý vị nhìn và hiểu rằng cái khi mà phiền não nó có mặt nó làm cho mình rất là đau khổ. Tôi nói cái công thức cho quý vị nghe, quý vị cảm thấy rất là đơn giản, nhưng mà trong thực tế nó đòi hỏi rất nhiều công phu tu tập. Bước đầu tiên là hành giả hoang vội vã mong cầu diệt phiền não, hãy để chuyện ấy sang một bên. Quý vị đây là một cái lời khuyên rất là thực tế. Nếu mà quý vị tu niệm chưa lâu, quý vị khoan nghĩ tới cái chuyện mà diệt cái phiền não đã. Bởi vì sao? Mình huân tập quá nhiều rồi, nó quá chứa chấp, nó quá đầy rồi, nó chở hàng xe căm dâm không hết nữa. Mà mình ngồi đây mới có một khóa thiền có 5-10 ngày mình đòi cho nó hết phiền não, làm sao được? Bỏ qua một bên đi. Thầy nói vậy, từng bước chúng ta sẽ học cái gì? Học cách thức làm thế nào duy trì trách nhiệm thôi, rồi học cách thức giữ cho mình có thái độ chân chánh. Bây giờ chánh niệm như thế nào này, giữ chánh niệm đi. Còn một phiền não nó tới, đừng có ham mà diệt phiền não, đừng có ham mà mình mà nghĩ rằng là tu một cái là phiền não không còn sanh khởi nữa, rất là khó. Khi phiền não quá mạnh, đừng mong diệt nó. Nếu mong quá làm mà làm chưa được thì tâm vì tâm lực của mình còn yếu sẽ làm cho mình cáu kỉnh, bất mãn và mình cảm thấy tuyệt vọng. Khi những tâm này bực chán, thất vọng, sinh khởi nó có mặt thì tâm của chúng ta nó càng ngày nó càng yếu, rồi cuối cùng chúng ta cũng chẳng vượt qua phiền não, chúng ta cảm thấy mất đức tin trong Pháp Phật. Khi nó ồ ạt, nó mạnh quá, quý vị sao diệt nó được? Mà quý vị diệt nó không được, mà quý vị bực bội tâm sân là quý vị mất bình tĩnh. Tại thù đến quý vị phải bình tĩnh để quý vị đối phó, mà bây giờ quý vị mất bình tĩnh rồi là con nước thường sách đích đâm đầu chạy thôi. Chạy đi đâu? Xin mời quý vị nghe ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giáo lý ngày hôm nay sư xin tiếp tục cái bài giảng của ngài Thượng sư Ujo Thích Ca, có cái tựa đề là cuộc đời là một trường học hay là trường đời. Ngày hôm qua cái phần giảng dạy nó tạm thời ngưng lại là bởi vì có một số hành giả đến gặp sư và trình bày chia sẻ những cái sự hiểu biết, những cái kinh nghiệm của họ liên quan đến cái bài pháp mà sư đã giảng trong mấy ngày vừa qua. Thì hôm nay cũng vậy, có rất nhiều vị đến và đặt với sư rất nhiều cái câu hỏi cũng như là trình bày cho sư những cái ý kiến của các vị hành giả ấy liên quan tới cái bài giảng có cái tựa đề là trường đời. Nếu như mà sư ngừng lại và bàn những cái điểm đó thì chắc có lẽ là từ đây cho tới khóa thiền thì chúng ta cũng chưa xong cái bài pháp này. Rồi thì hôm nay sư xin sư quyết định là thôi bây giờ mình chấm dứt cái bài pháp đi. Rồi sư sẽ đem những cái điểm mà quý hành giả góp ý với sư, sư đem ra trình bày và giải thích cho quý vị. Chúng ta đã ngừng ở cái câu thứ tư của bài giảng. Cái bài giảng có tựa đề là cuộc đời là một trường học. Ngài Thiền sư Ujo Thích Ca đem một cái bài thơ đạo. Cái bài thơ đạo này do một cái vị, một cái người, vị ẩn sĩ vô danh làm ra rất là lâu rồi, không biết là ai làm. Và theo lời của Ngài Ujo Thích Ca, đây là một cái lời khuyên của một vị sư nhắn nhủ một cái người, một cái vong linh, chứ chưa phải là một cái người sắp sửa đi đầu thai làm người. Cái vong linh ấy sắp sửa đi đầu thai làm người, và cái vị sư này cho những cái lời khuyên liên quan tới cuộc sống sắp đến. Và cái câu đầu tiên mà vị sư này khuyên cái vong linh là ngươi sẽ có một cái thân hình, cho dù nhà ngươi có thích hay không thích, cái thân hình nó sẽ ở với ngươi suốt cả cuộc đời này. Và sau đó thì câu thứ hai, câu thứ ba và câu thứ tư, vị sư này nói rất nhiều về những cái bài học ở trong cuộc đời. Ví dụ như ngươi sẽ đến đây để học những bài học. Ở trong cuộc đời này không có chỉ là thất bại, không có chỉ là lầm lỗi, chỉ có những bài học. Bài học sẽ được giảng dạy cho chúng ta. Chúng ta phải học và học mãi cho đến khi nào chúng ta học thuộc. Thì khi mà sư nghe cái bài giảng này, không biết cái tâm của quý vị như thế nào, cho sư nghe cái phần của giải thích của ngài Thượng sư Ujo Thích Ca, sư cảm thấy rất là phấn chấn, bởi vì cá nhân của sư cũng rất là khắc khoải, đau buồn, đôi khi tâm nó xúc động, ngồi thiền khóc lóc, bởi vì những nghĩ tới những cái lỗi lầm, những cái chuyện mà mình làm sai trái trong quá khứ, nhất là đối với những cái gì mà mình có cái lòng kính trọng, những cái bậc mà hữu ân của mình như thầy tổ, như cha, như mẹ. Và khi mà sư nghe ngài Thượng sư Ujo Thích Ca giải thích nói rằng trong cái bài thơ đạo này nói rằng không có một cái lỗi lầm nào hết, cái cuộc đời này không ai mà hoàn toàn, ai cũng lầm lỗi hết, bởi vì cuộc đời từ chính nó là vô thường, mà khi mà đã vô thường rồi thì mình không biết câu chuyện gì nó sẽ xảy ra, và chắc chắn mà khi mà mình không biết chắc chắn cái gì nó sẽ xảy ra thì trong cái quyết định của mình nó sẽ có cái sự sai lầm, dường là cái chuyện không có tránh khỏi. Và ngay cả cái điểm mà ngài Thượng sư Ujo Thích Ca nói rằng người nào mà sợ lỗi lầm, ta đang né tránh, không thách thức tâm của mình, người ấy sẽ không bao giờ trưởng thành khôn lớn. Và người nào mà phạm những cái lỗi lầm ở trong cuộc đời của mình rồi, biết cái đó là lỗi rồi mà không có sửa sai, không có chịu lấy đó làm cái bài học học thuộc, thì người ấy cũng không có trưởng thành nữa. Thì sư nghe hai câu này sư cảm nghe rất là sung sướng, giống như nó bỏ được xuống một cân nặng. Thì chính tay nhân sư, sư cũng làm quá nhiều lỗi lầm trong suốt cái thời gian mà làm việc sinh hoạt tu tiền, quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều cái khắc khoải, quá nhiều cái đau khổ trong người, tâm mong biết chia sẻ cùng ai. Sư nhớ có một năm sư buồn quá, khổ quá. Khổ quá là vì mình mới tu thì mình đi hành thiền, xong thời gian hành thiền rồi mình đi sinh hoạt chùa chiền. Thì như quý vị biết là cái vấn đề mà sinh hoạt với chùa chiền rất là khó khăn. Và vì chùa của sư, sư thầy ngài làm cái chùa, ngài phải là xây dựng một cái thiền viện mới. Thành ra sư phải dính líu rất nhiều về vấn đề xây cất, với vấn đề tiền bạc. Vốn dĩ không phải là cái sở trường của mình. Sau này sư khám phá là sư nghĩ là không phải cái chuyện đó là chuyện mình làm được. Nhưng mà bây giờ không có chó thì bắt người ăn tức. Xin lỗi sư nói câu đó. Là bây giờ không có ai hết thì ngài thượng sư phải nhờ thêm mình. Và cái tâm sư nó khắc khoải, nó đau khổ quá, không biết làm sao mà thoát ra được. Có nhiều đơn sư tự hoại. Mình đi tu để mong tìm cái sự an lành ở trong nội tâm, cái sự bình yên trong nội tâm, mà sao mà đau khổ như thế này. Như vậy thì cái sự tu niệm mình nó có cái gì sai trái. Hoại như vậy nhưng mà không biết câu trả lời. Ngay cả khi quý vị biết sư buồn, sư khổ quá mà sư viết một cái thơ cho một vị thầy của sư, là một vị thiền sư mình đang điện. Sư chỉ viết những cái câu hoại ngài liên quan tới đạo mà thôi. Và một cách gián tiếp hay là tiềm ẩn ở trong nội tâm mình, qua cái ngôn ngữ, ngài đoán được cái tâm của mình rất là chấn động. Sau khi mà ngài trả lời những cái câu hoại của sư ở trong cái bức thơ đó xong rồi, ví dụ như sư hoại 1, 2, 3, 4 câu, ngài trả lời từng điểm một. Ngài chịu khó, ngài ngồi và viết cho sư. Và cái cuối cùng ngài kết luận cái bài giảng là ngài nói: tôi chỉ mong một điều thôi. Tôi không mong rằng là sư nhớ những cái gì tôi vừa mới giảng, là bởi vì những cái này nó đòi hỏi sư một cái sự học hành rất là nhiều. Mà tôi biết rằng là sư là cái người hành thiền, và sư không có đắm chìm nhiều trong sách vở. Thành ra tôi chỉ nói những cái điều đại kinh cho sư hiểu. Và tôi cũng mong sư nhớ nữa. Sư hiểu được là tôi mừng rồi. Một điều khác mà tôi chỉ mong cầu ở đây sư thôi, là làm sao mà sư giữ cái tâm sư cho yên. Thì quý vị thấy các vị mà hành thiền đó, họ rất là hay. Họ đoán được tâm trạng của mình xuyên qua những cái dòng chữ thôi. Thì ngài thiền sư biết tâm của sư là rất là dao động, đau khổ. Rồi có một lần sư đi lên điện, sư ngập ngài hòa thượng sư mình. Và sư nguyện trong tâm rằng sư nói chuyến này sư qua sư sẽ hoại cái được ngài. Tại vì sao tu mà vẫn đau khổ? Tại sao tu mà vẫn khắc khoải? Có những cái ức ức ở trong nội tâm mà nó chưa có giải quyết, những gút tắc nó chưa có tháo gỡ được. Ngày đêm nó tăng trở quá, không biết làm sao. Làm thế nào để biết rằng cái con đường tu của mình là đúng? Thì trong khi mà sư đi gặp ngài hòa thượng sư Minh, thì sư không thể trả lời hỏi ngài một cách trực tiếp, đúng cái vị thượng sư Minh Điền mà sư vừa trình bày này, mà phải xuyên qua một cái người thông dịch. Và trong khi mà sư đặt những cái câu hỏi liên quan tới những cái khắc khoải, cái ước ước trong nội tâm của sư, thì trong khi mà sư để ý là trong khi cái gì mà thông dịch viên dịch những cái câu hỏi của sư từ ngăn ra tiếng miếng, thì ngài thượng sư nhìn sư với một cặp mắt rất là cái bằng giống như là thương xót vậy đó. Thương xót mà không biết làm sao. Vì nghe một câu dịch thì ngài nhìn sư, nghe một câu dịch thì ngài nhìn sư, nghe một câu dịch ngài thượng sư. Cuối cùng quý vị biết ngài trả lời sao không? Ngài nói một câu rất là ngắn thôi. Sư phải nhớ này, trong cuộc đời này, những cái gì sư thích chưa chắc đã làm được. Cho dù cái thích đó là đúng. Bây giờ sư không muốn dính líu vào công chuyện từ chiền, sư không muốn làm Phật việc Phật sự, sư không muốn đi chỗ này chỗ kia, sư muốn dính líu cho tiền bạc, sư muốn lưu đến vấn đề xây cất, sư muốn lưu đến vấn đề giao tiếp với Phật tử. Và sư muốn dành hết cái thời gian của sư để sư hành thiền, để sư tu niệm, để sư cố gắng gọi là phát triển những cái đức tính ở trong nội tâm của sư. Đó là cái điều rất là lý tưởng mà vì sư nào cũng nên làm hết trơn. Và tôi thấy cái điều mà sư mong mỏi nó rất là đúng. Nhưng mà tôi nói cho sư biết rằng ở cuộc đời này, ngay cả những cái điều mà mình mong mỏi, mà cho dù nó cao thượng, nó thanh thiện nữa, bây giờ chưa được đâu, chưa có làm được đâu. Và cái câu này nói tiếp nữa là tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên. Và khi mà thôi thì Ngài đã nói như vậy, thì sư cũng đem cái khắc họa sư sư để qua một bên thôi. Nhưng mà khi mà sư gặp cái bài pháp này của Ngài Thượng Sư Uttika, sư cảm nghe rất là thoải mái. Không sao hết, quá khứ, đi về quá khứ. Những cái đau khổ, những buồn, những cái lỗi lầm mà mình đã làm trong quá khứ, bây giờ mình không có làm gì được, mình không sửa được nữa rồi. Cái sửa là sửa từ đây trong trở về sau thôi, chứ còn trong quá khứ là nó trở thành cái chuyện đã xảy ra rồi. Do đó mà ngày hôm qua kia có một vị hành giả đến gặp sư và khóc lóc, nói với sư rằng là cô ngồi thiền và cô nhớ những cái chuyện đau khổ với người bạn. Thì sư nhìn cái hình ảnh đó là sư nhớ tới sư trong những năm mà đầu tiên mà đi học thiền, năm đầu tiên. Nó cứ vậy, nó cứ trào tới trào luôn, nó làm cho mình đau khổ phải. Mà không biết làm sao mà gỡ. Không ai chịu cho mình hết. Giờ đó quý vị thấy ở đời nó có những cái bài học mà mình không biết làm sao. Mình biết đó, biết cái chuyện khó khăn mà không biết làm sao mà gỡ. Không ai dạy cho mình hết. Mình phải tìm kiếm, mình phải thăm dò, mình hoài hang, rồi mình phải chờ đợi. Và cuối cùng mình kiếm ra câu trả lời. Cái bài học nó xứng đáng quá. Thì sư nghe, khi sư nghe cái bài pháp này của Ngài Thượng Sư Uttika, sư cảm nghe là bỏ xuống cân nặng. Bởi vì vậy, do đó mà khi mà sư đọc được cái bài này rồi, sư nghĩ rằng sư phải có bộ phận dịch ra tiếng Việt. Và để có dịch sẽ nói tới, nói lưu rất là nhiều cho quý hành giả Việt Nam nghe. Bởi vì quý vị, nó qua cái sự khó khăn đó là vấn đề ngôn ngữ. Thật ra sư cũng không biết là sư dịch có đúng không nữa. Sư không chắc rằng là cái ngôn ngữ sư đã nắm vững, nhưng mà xuyên qua những cái ý gì mà Ngài nói, sư cảm nghe một cái sự trực giác ở trong nội tâm sư, cho biết cái này mình nghĩ là phải đúng, là bởi vì nó hợp cái tâm trạng mình quá đi. Vì vậy hôm nay sư xin tiếp tục cái bài giảng của Ngài với cái câu thứ năm, là sư mong rằng quý vị nghe hãy để đó. Sư không mong rằng quý vị hiểu một cách sâu xa. Sư không mong rằng những cái chuyện mà mình sư sắp nói nó đúng vào tâm trạng của quý vị, như quý vị đến và chia sẻ với sư. Nhưng mà có quý vị hãy để qua một bên, để yên đó. Và một ngày nào đó may ra rằng trong những cái lời mà nói ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm được cái câu giải đáp cho những cái khó khăn của quý vị, cũng giống như sư. Cách đây 5 năm, 10 năm trước, khi mà sư nghe được bài này, sư thấy một cái khúc mắc ở trong nội tâm của sư nó được gỡ. Và mình thiệt là không biết làm sao mà nói hai chữ cảm ơn thì nó quá là quá ít. Vì vậy trong câu thứ nhất, câu hai, câu thứ ba, câu thứ tư, xin trở lại cho cái bài thơ này, cái bài giảng này, thì Ngài Thượng Sư nói rất nhiều về bài học, cái bài học mà chúng ta phải học trong cuộc đời. Cuộc đời nó có nhiều cho chúng ta nhiều cái bài học lắm, và nếu mà chúng ta không học thì chúng ta sẽ phải đi tới đi lui hoài trong cái ta bà thế giới này. Và cái ta bà thế giới, cái quả ta bà này là một cái chuỗi để mình học. Rồi mình học chưa thuộc là mình phải trở lại. Mình học chưa thuộc thì mình phải trở lại. Cũng giống như sư kể cho quý vị nghe kinh nghiệm của một vị bác sĩ người Mỹ về tâm thần. Ông nói, người cha của ông nói rằng con đã tái sinh rất nhiều lần, con đã làm thầy. Và con đã có những cái ước nguyện nhưng mà con chưa có thành tựu, con chưa làm được. Là phải con phải trở lại. Con đừng có nghĩ rằng những cái kiến thức con học hoài khoa học hay là những cái chuyện gì mà con thu lượm được trong những cái năm mà con ngồi dưới đại học là kết, có thể giải quyết hết tất cả những vấn đề trên thế gian này. Chưa phải đâu, con còn phải học hoài rất là nhiều nữa. Và cái câu thứ năm nói rằng chúng ta học hoài, chúng ta học không có ngừng. Câu thứ nhất nói về thân thể, câu thứ hai nói những bài học, câu thứ ba nói những lỗi lầm, câu thứ tư nói rằng những cái bài lỗi lầm là những bài học và chúng ta học mãi. Câu thứ năm nói là trong bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời của chúng ta cũng có những bài học hết. Trong phạm khi mà trẻ chúng ta mới học, cái khi mà chúng ta trung niên chúng ta mới học, mà ngay cả khi mà chúng ta gần già mà gần chết thì cũng phải học nữa. Vì vậy cái trường đời không phải là những cái trường mà chúng ta đi học, chúng ta phải học rất là nhiều, rất là lâu. Và cái trường đời nó không có sắc tội gì hết. Mỗi bài học là những cái kinh nghiệm mà chúng ta sống, không có sắc tội. Và không biết từng nào mà chúng ta ra trường học cho tới khi chết luôn. Và Ngài Thượng Sư Uttika nói rằng ngay cả cá nhân tôi cũng muốn rằng tôi sẽ học được cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi muốn rằng tôi muốn cảm nhận những phút giây mà tôi sắp sửa chết, giờ phút hấp hối, tôi sẽ cảm nhận những gì và tôi muốn học cái điều đó. Ngài sư Uttika là một cái người mà không có được khỏe mạnh, ngài đau hoài, sức khỏe không có tốt. Do đó trong cuộc đời của ngài rất có nhiều lần ngài xem chết, và ngài kể một cái kinh nghiệm mà liên quan tới cái vấn đề mà ngài xem chết rất là tội nghiệp. Thì sư xin trước khi mà nói cái câu chuyện này, sư xin trở lại cái điểm là trong tất cả các giai đoạn nào trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng học hỏi được hết trơn. Trong phải đời khi mà chúng ta già hay để khi ta còn trẻ,